Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ tư, tuần thứ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Chương 8, từ câu 28 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ này xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo, đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giêsu và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tin mừng hôm nay có nhiều chi tiết khó hiểu và gây nhiều thắc mắc cho người nghe. Tại sao bọn quỷ lại xin Đức Giêsu cho nhập vào bầy heo? Hay tại sao cả thành lại cầu xin Đức Giêsu rời khỏi vùng đất của họ sau khi người giải thoát hai người bị quỷ ám? Thánh Mát-thêu ghi lại biến cố này ở vùng đất của người Ga-đa-ra. Dân này không thuộc nguồn gốc Do Thái, vì người Do Thái không ăn thịt heo. Thay vì vui mừng biết ơn, họ lại cầu xin Đức Giêsu rời đi nơi khác. Giải thích chi tiết này, Thánh Geronimo cho rằng, có thể những người Ga-đa-ra thực sự khiêm tốn khi làm như vậy, vì họ tự thấy mình không xứng đáng tiếp đón Đức Giêsu. Giống như Phê-rô đã từng sắp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Những người dân trong thành có thể đã kinh ngạc vì những gì Đức Giêsu làm cho họ, và họ thấy mình không xứng đáng trước sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, các giáo phụ khác thì nói, có thể những người dân này đại diện cho những người bị mắc kẹt trong cuộc sống tội lỗi và không muốn đối diện với tin mừng hay với Đức Giêsu. Họ muốn bưng tai bịt mắt trước sự thật và tự nguyện ở lại trong cuộc sống mê muội tội lỗi của mình. Thêm nữa, thái độ của người dân Ga-đa-ra đối với hai người được chữa lành thì sao? Có lẽ họ cũng chẳng mặn mà bận tâm về tình trạng tự do vì được giải thoát, vì tình trạng khỏe mạnh nhờ được chữa lành của hai người đồng bào. Ngược lại, có thể cả thành đều trách móc, tiếc nuối vì mất bầy heo. Quý ông bà anh chị em kính mến, thái độ của những người Ga-đa-ra trong tin mừng hôm nay giúp chúng ta có cơ hội suy ngẫm về cách chúng ta suy nghĩ và đối xử với những người muốn làm lại cuộc đời vì một quá khứ sai lầm, tội lỗi. Có thể một người thân trong gia đình đang cố gắng thay đổi và theo đuổi một lối sống tốt hơn. Có thể một đồng nghiệp xa cơ lỡ vận đang muốn làm lại cuộc đời. Hay cũng có thể một người hàng xóm cờ bạc rượu chè đang muốn thay đổi lối sống. Hoặc một người thân quen vướng vào vòng tội lỗi, đang muốn hòa nhập với xã hội, đang muốn từ bỏ quá khứ và làm lại cuộc đời. Trước những hoàn cảnh như vậy, liệu chúng ta có thực sự vui mừng vì ước muốn tốt lành của họ? Chúng ta có chân thành quảng đại đón nhận họ và hết lòng giúp đỡ họ? Hay ngược lại, chúng ta dè biểu xa lánh và thầm mong họ mãi sống trong bất hạnh đau khổ vì lỗi lầm đã mắc phải? Thực tế thì lên án chỉ trích lỗi lầm của người khác thường dễ dàng hơn là vui mừng với sự biến đổi thánh thiện của họ. Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con nhìn thấy Ngài luôn đồng hành và hiện diện giữa chúng con, và giúp chúng con thật sự vui mừng vì sự chữa lành, vì sự biến đổi của Ngài nơi cuộc đời tha nhân và nơi cuộc đời của chính chúng con. Xin cho con quảng đại cộng tác với Ngài trong mọi sự. Amen.
Con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thấm nồng để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh cùng tự Chúa với lòng chung chi,
với lòng chung chi.
Con an vui con khiêm nhường thân thân trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời.
Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thấp giá dù gian nguy con đừng hề xa chi.
Con vui vì bao thống khổ để chia sân cùng với Chúa, cảm thông với những đau buồn đang chịu nặng trong cõi lòng ơi. Xin cho con hiệp thông với Ngài bao khốn khó trong đời nhân loại, bao hoài hồn vực khôn vơi để tình yêu sáng đẹp muôn nơi. Con an vui trong khiêm nhường dấn thân trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời.
Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thấp giá dù gian nguy con đâu hề xa gì.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Di Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha phẫn nộ vì vụ đốt kinh Quran ở Thụy Điển. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự phẫn nộ về vụ đốt kinh thánh Quran của Hồi giáo tại Thụy Điển. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ông Hamad Al-Kaabi của báo Al-Ittihad ở Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập Emirati, truyền đi hôm ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi phẫn nộ và kinh tởm vì những hành động như vậy. Bất kỳ sách nào được các tín hữu liên hệ tin là thánh thì cần được tôn trọng đối với tín ngưỡng của người tin. Tự do ngôn luận không bao giờ được sử dụng như một cái cớ để xúc phạm người khác và cần phải bác bỏ, lên án sự lạm dụng như vậy." Hôm 29 tháng 6 vừa qua, chính quyền ở Stockholm, thủ đô Thụy Điển, đã cho phép một cuộc biểu tình, trong đó một người gốc Iraq tên là Sawan Momika đã đá vào cuốn sách Koran và đốt cuốn sách đó. Vụ này diễn ra dưới sự bảo vệ của cảnh sát và trước đại đền thờ Hồi giáo ở Stockholm. Nhiều người đã chạy đến để phản đối chống lại việc đốt sách Koran và một người đã bị cảnh sát bắt vì toan tính ném đá. Vụ này xảy ra sau khi tòa kháng án Thụy Điển phán quyết rằng thật là điều sai lầm khi cảnh sát từ chối cho phép những cuộc biểu tình vì có nguy cơ khủng bố. Hành động cấm đoán này trái với một quyền đã được hiến pháp quốc gia công nhận. Chính phủ nhiều nước đã phản đối chính phủ Thụy Điển và chính phủ Maroc đã triệu hồi đại sứ. Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad, Iraq cũng lên án việc xúc phạm đến kinh Koran và gọi đó là một hành động đáng khinh bỉ và ô nhục. Việc làm này trái ngược với các giá trị của Kitô giáo. Hành động đó làm thương tổn những người Hồi giáo tại Iraq và các nơi khác. Phát ngôn viên ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu, bà Nabila Masrali, thì tuyên bố rằng những cuộc biểu tình phân biệt chủng tộc, bài người nước ngoài và bất bao dung kèm theo hành động như vậy không có chỗ tại Âu Châu. Điều càng đáng lên án hơn nữa là hành động ấy xảy ra nhân dịp đại lễ Eid al-Adha của Hồi giáo. Việc làm này không hề phản ánh những ý kiến của Liên hiệp Âu Châu.
Tin Paris, Pháp Quốc. Các vị lãnh đạo tôn giáo Pháp kêu gọi chấm dứt bạo lực. Các vị lãnh đạo các tôn giáo ở Pháp ra tuyên ngôn chung kêu gọi chấm dứt bạo động và khẳng định rằng bạo lực không bao giờ là một con đường đúng đắn. Từ gần một tuần nay, hàng ngàn người trẻ ở các khu ngoại ô của Pháp đã nổi loạn và đập phá sau vụ một thiếu niên 17 tuổi tên là Nahen, gốc Algeria, bị một cảnh sát ở thành phố Nanterre bắn chết. Mặc dù tên cảnh sát vừa nói đã bị bắt giam, nhưng những đêm sau đó, những người trẻ khác đã đốt các xe cộ, đập phá các cửa tiệm, đốt phá các phương tiện chuyên chở công cộng và trường học. Cuộc nổi loạn này lan sang Marseille và nhiều khu vực ngoại ô ở các thành phố khác. Hơn 3.000 người trẻ đã bị bắt và tuổi trung bình của họ là 17. Trong tuyên ngôn chung, với chữ ký của các tu sĩ và giám mục Công giáo, vị quản đốc đền thờ Hồi giáo ở Paris, các vị trưởng Do Thái giáo, chủ tịch Liên hiệp Hồi giáo, chủ tịch Hội đồng các giám mục chính thống Pháp và mục sư Christine Krieger, chủ tịch Liên hiệp Tin lành Pháp, cùng nhau bày tỏ sự gần gũi với gia đình Nahen và cầu nguyện đặc biệt cho bà mẹ của cậu. Các vị khẳng định, chúng tôi cảm thấy sự đau khổ và phẫn nộ được bày tỏ. Chúng tôi cũng đồng thanh khẳng định rằng bạo lực không phải là một con đường đúng. Chúng tôi lên án sự phá hủy các trường học, cửa tiệm, tòa thị chính, các phương tiện chuyên chở. Những người đầu tiên phải chịu hậu quả của những hành động đó là chính người dân, các gia đình và trẻ em trong khu phố. Trong thời kỳ khó khăn này, chúng tôi kêu gọi bảo tồn và củng cố tương quan tín nhiệm cần thiết giữa dân chúng và các nhân viên an ninh trật tự, như đã chứng tỏ giữa những thử thách mà đất nước chúng ta đang trải qua. Chúng tôi khuyến khích chính quyền và các đại diện dân sự hãy cùng làm việc với nhau trong tinh thần trách nhiệm để thực thi công lý và hòa bình. Ước gì tất cả các tín hữu ngày hôm nay hơn bao giờ hết là những người phục vụ hòa bình và công ích. Tất cả chúng tôi sẵn sàng góp phần vào điều này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không tuyên bố tình trạng khẩn cấp như nhiều người dự đoán, nhưng ông kêu gọi gia đình của những người trẻ vị thành niên đã tham gia bạo động hãy giữ con ở nhà. chính phủ cũng chuyển sử dụng xe bọc thép, hủy bỏ các cuộc hòa nhạc và biến cố công cộng, các buổi lễ của các khu phố và trường học, cũng như thu hẹp thời gian di chuyển của các xe buýt và trạm tới 9 giờ tối.
Tin giáo phận Xuân Lộc, ngày họp mặt liên tôn lần thứ tư của giáo hạt An Bình. Ngày họp mặt liên tôn lần thứ tư của giáo hạt An Bình, giáo phận Xuân Lộc, được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 vừa qua, tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cuối. Tham dự ngày họp mặt có đại diện của ba tôn giáo trong huyện Thống Nhất, đó là Công giáo, Phật giáo và Cao Đài. Về phía tôn giáo Cao Đài, có sự hiện diện của Ban trị sự Thánh thất Cao Đài Hưng Lộc và Thánh thất Cao Đài Thị trấn Dầu Dây. Đại diện là ông trưởng Ban trị sự Lê Văn Cẩm và quý huynh đệ tỷ muội. Về phía Phật giáo, có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Pháp Đăng, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Thống Nhất, trụ trì chùa Huệ Viễn, cùng với quý đại đức, quý sư cô và quý Phật tử của tám chùa và tịnh thất trong huyện Thống Nhất. Về phía Công giáo, có sự hiện diện của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, giám đốc Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cuối, cha Đa Minh Ngô Công Sứ, phó giám đốc Trung tâm Hành Hương, một số linh mục và nữ tu trong giáo hạt An Bình, cùng vài vị đại diện ban hành giáo. Khởi đầu buổi họp mặt, Thượng tọa Thích Pháp Đăng có đôi lời chào thăm Đức cha Giuse và tặng món quà chúc sức khỏe Đức cha. Tiếp theo, ông chánh trị sự Lê Văn Gẩm, đại diện Thánh thất Cao Đài Dầu Dây và Hưng Lộc, cũng có lời chào thăm và cảm ơn Đức cha Giuse đã đón tiếp thân tình. Đức cha Giuse với lòng đầy niềm vui của ngày họp mặt liên tôn, đã hết lòng cảm ơn sự hiện diện của quý cha, quý sơ, quý thượng tọa, quý đại đức, quý sư cô, quý Phật tử, quý huynh đệ và tỷ muội nơi Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cuối. Để diễn tả niềm hạnh phúc và lòng tri ân, Đức cha Giuse đã tặng mỗi người tham dự một món quà là cuốn sách Đường Lên Núi Cuối do Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh biên soạn. Cha Đa Minh Ngô Công Sứ tiếp nối chương trình với việc giới thiệu sơ lược về Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cuối và mời mọi người cùng tham quan. Ngày họp mặt liên tôn lần thứ tư của giáo hạt An Bình kết thúc lúc 10 giờ trong niềm hân hoan và tràn đầy tình huynh đệ.
Tin Ba Men, Trung Quốc khánh thành một nhà thờ mới ở Nội Mông Cổ. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đưa tin rằng nhà thờ tỉnh lòng thuốc thường xót tại giáo phận Ba Men ở tỉnh Nội Mông miền Trung Quốc đã được thánh hiến hôm thứ Bảy ngày 24 tháng 6 trước đó. Đây là một biến cố hỏa hiếm. Tham dự lễ thánh hiến có ba giám mục thuộc tỉnh Nội Mông là Đức cha Matia Đỗ Giang, giám mục giáo phận Ba Men sở tại, Đức cha Anton Diệu Thuận, giám mục Tề Ninh và Đức cha Paulo Mạnh Thanh Lộc, giám mục giáo phận Hồ Phốt, khoảng 60 linh mục và 15 nữ tù. Linh mục Chu Ngọc Thanh, cha sở địa phương và là người cổ võ việc xây dựng thánh đường mới, nói rằng, nhà thờ mới này là nơi biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta, dấu chỉ lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa, dấu chỉ niềm tin và tình hiệp thông của chúng ta. Hiện diện tại buổi lễ cũng có các đại diện của vài tập đoàn tôn giáo khác, cũng như đại diện của Mặt trận Tổ quốc. Cách đây 27 năm, một nhóm tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Bà Mèn đã mua một khu đất để xây một phòng cầu nguyện cho tập đoàn Công giáo địa phương. Họ sống trong một môi trường đa số dân theo Phật giáo Tây Tạng và Pháp thuật Mông Cổ. Năm 2011, có một linh mục thường trú nên phòng cầu nguyện được thánh hiến và trở thành nhà nguyện, nơi cử hành thánh lễ và các bí tích. Năm 2018, một thửa đất được chính quyền địa phương cấp cho, và nhờ sự cộng tác thiện nguyện cũng như lòng quảng đại đóng góp của các linh mục và giáo dân, lễ đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ lòng Chúa Thương Xót đã được khởi sự mà nay mới hoàn thành. Mặc dù có những vấn đề thời tiết và vị trí của giáo phận Ba Men, lòng nhiệt thành tông đồ của cộng đoàn Công giáo địa phương đã làm gia tăng các lớp giáo lý, chương trình tĩnh tâm cho các linh mục và giáo dân, khởi sự các hoạt động bác ái và phát triển mục vụ giới trẻ cũng như ơn gọi. Tập đoàn giáo phận Ba Men hiện có 40.000 tín hữu Công giáo với 24 linh mục, 27 nữ tu và 3 phó tế.
Tin London, Liên minh 37 nước yêu cầu nhà nước Nicaragua trả tự do cho Đức cha Alvarez. Hiệp hội quốc tế bên vực tự do tín ngưỡng IARF kêu gọi nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do cho Đức cha Rolando Alvarez bị kết án bất công và giam cầm từ gần 5 tháng qua. Đức cha Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, bị nhà nước buộc vào tội phản quốc và kết án 26 năm 4 tháng tù ngày 10 tháng 2 năm nay, đồng thời phải trả tiền phạt 1.600 đô la. Ít lâu sau đó, Đức cha bị tước đoạt quốc tịch Nicaragua vĩnh viễn và các quyền công dân. Hôm 28 tháng 6 vừa qua, Hiệp hội Quốc tế này quy tụ 37 nước thành viên, trong đó có nhiều nước Âu Mỹ, ra thông cáo cho biết người ta không có tin gì về Đức cha Rolando kể từ lần viếng thăm của thân nhân ngài hồi tháng 3 năm nay tại nhà tù Jorge Navarro. Người ta không biết Đức cha có còn sống hay không. Đây là một nhà tù được coi là kiểu mẫu. Trong tù, Đức cha luôn bị theo dõi qua video mọi hành động, kể cả các cuộc thăm nuôi. Trong thông cáo, bà Fiona Cruz ở London, đại diện Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế bảo vệ tín ngưỡng cho biết, từ sau cuộc viếng thăm của thân nhân, nhà nước Nicaragua không cho ai viếng thăm Đức cha nữa và không cho biết tin tức nào về tình trạng sức khỏe của ngài. Bà kêu gọi nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đức cha Rolando Alvarez để ngài có thể trở lại với công tác mục tử. Mặt khác, trong những ngày qua, Tòa án Nhân quyền Liên Mỹ Châu có trụ sở ở San Jose, thủ đô Costa Rica, cũng đã yêu cầu chính phủ Nicaragua trả tự do ngay cho Đức cha Alvarez. Chế độ độc tài ở Nicaragua tăng cường cuộc bắt hại chống giáo hội công giáo tại nước này từ năm 2018 và bịa ra lời cáo buộc các giám mục âm mưu đảo chánh khi các ngài phê bình vụ nhà nước đàn áp tàn bạo những người biểu tình trên các đường phố. Tổng cộng đã có 355 người chết và hơn 2.000 người bị thương từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019. Các cha xứ đã mở cửa nhà thờ cho những nạn nhân những vụ đàn áp chạy vào trú ẩn. Ngoài việc bắt hại, trục xuất các tu sĩ và linh mục, nhà cầm quyền Nicaragua do vợ chồng tổng thống Daniel Ortega đứng đầu còn tịch thu các tài sản của giáo hội, phong tỏa các tài khoản ngân hàng và gọi các linh mục là con cái ma quỷ. Trong cuộc phỏng vấn ngày 10 tháng 3 năm nay với trang mạng Infobae, Đức Thánh cha Francisco đã ví chế độ ở Nicaragua hiện nay như chế độ độc tài của Hitler.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Bàn về ý nghĩa và tầm quan trọng của chữ tín trong cách đối nhân xử thế, Khổng Tử đã nói, con người mà không có chữ tín thì không thể có chỗ đứng trong xã hội được. Giống như chiếc xe lớn không có đòn, xe nhỏ không có ách, làm sao mà di chuyển được? Thủ tín là sức cuốn hút nhân cách mà không thể dùng tiền bạc mua được. Làm người một cách đường đường chính chính, làm việc một cách minh bạch rõ ràng, thì sẽ không bao giờ bị mất chữ tín. Khi người khác tin tưởng bạn, thì chính là bạn có giá trị trong lòng họ. Thất tín là sự phá sản lớn nhất của đời người, thủ tín mới đắc nhân tâm. Quý vị và các bạn thân mến, tín nhiệm, tín trung, tín nghĩa, tín thành, tín thác. Các hạng từ này đều diễn tả sự tin tưởng, tin vào những điều tốt đẹp. Sự tin tưởng là yếu tố giúp duy trì những mối quan hệ, làm cho cuộc sống xã hội tốt đẹp. Tin vào chân lý sự thật, thúc đẩy con người hành động thiện lành. Trái lại, khi thất tín, người ta trở nên nghi ngờ, sợ hãi, tự vệ và co cụm lại. Một đứa trẻ tin vào tình thương và sự bảo bọc của cha mẹ, chúng sẽ vô tư nô đùa vui chơi. Khi biết có điều gì đó nguy hiểm đang rình rập, đứa trẻ trở nên rụt rè, nhút nhát và có biểu hiện trầm cảm. Trong đời sống thiêng liêng, đức tin là khả năng giúp con người nhận biết Thiên Chúa. Đây là một ân ban đến từ Thiên Chúa, chứ không do con người thủ đắc. Tin là mối tương giao hai chiều giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa yêu thương mặc khải mầu nhiệm nước trời cho chúng ta, nhưng đón nhận và sống mầu nhiệm ấy hay không, điều đó phụ thuộc vào sự tự do của mỗi người. Ví như căn phòng luôn đóng kín cửa, sẽ không nhận được ánh nắng của buổi bình minh. Một hồ nước nhỏ không mở ra, đón nhận dòng thủy triều mỗi ngày, nó sẽ trở thành ao tù. Cũng vậy, nếu không mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, đời sống đạo của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi, không đủ sức vượt qua những gian nan thử thách. Hãy tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã lãnh nhận qua phép thanh tẩy, đồng thời phát huy bản tính thiện mà Chúa đã đặt để trong mỗi chúng ta. Hồng ân đức tin cho chúng ta hiểu được rằng, cuộc sống này là một quà tặng được Thiên Chúa ân cần gửi trao cho mỗi người. Bổn phận của chúng ta là làm sao cho món quà ấy trở nên một tặng vật ý nghĩa. Sống đức tin đòi ta biểu hiện ra bằng hành động cụ thể, bằng thái độ sống bác ái yêu thương, để xây dựng gia đình, giáo xứ, giáo hội thành cộng đoàn chứng nhân của niềm tin và hy vọng. Mỗi người Kitô hữu có bổn phận phúc âm hóa cuộc sống, đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào mọi ngóc ngách, phố phường. Việc đọc kinh, dâng lễ không phải là lúc đi dự hội, nhưng phải là cuộc gặp gỡ, chia sẻ trong tình hiệp thông. Phục vụ mọi người không phải là lúc tìm kiếm lợi lộc danh tiếng, nhưng là mang lấy gánh nặng cho nhau, như con Thiên Chúa đã đến trần gian, chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Xây dựng nước Chúa ở trần gian không phải là xây nhiều lô cốt, cầu đường, nhưng là xây dựng con người với trái tim biết yêu thương, biết tôn trọng quy luật, trật tự thiên nhiên mà Thiên Chúa đã sáng tạo. Tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, không chỉ ở trong nhà thờ, mà ở mọi góc phố, lúc ăn, lúc ngủ, lúc học hành, làm việc và vui chơi, tất cả mọi thời khắc tròn đầy của cuộc sống. Đức tin giúp ta dám trao phó mọi lo toan và gánh nặng cho Chúa. Hãy ngước nhìn về phía trước, để thấy đích đến của hành trình. Hãy ngước nhìn lên cao, để thấy mây trời lồng lộng, để thấy con người là tạo vật bé nhỏ trong vũ trụ bao la. Hãy chìm sâu trong tình thương, để cảm nhận lòng bao dung độ lượng của Thiên Chúa, và xác tín như Thánh Phaolô. Con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và phó mình vì tôi. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban cho chúng con ơn đức tin như một hồng ân vô giá. Xin cho chúng con ý thức thân phận con người nhỏ bé, mong manh trước sự cao cả của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm tuyên xưng và thể hiện niềm tin của mình trong đời sống phục vụ hàng ngày và tiến bước trong niềm vui an bình. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.